Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Thưa quý vị, Thanh Ngôn có dịp hỏi chuyện em Thịnh đang học năm thứ tư Đại học Sư phạm Kỹ thuật ở Sài Gòn.
Thịnh có thể kể cho cô biết một chút là mấy cái ngày vừa qua thì gia đình của mình đã trải qua những cái khó khăn nào hả Thịnh ha?
Dạ, con trải qua nhiều khó khăn nhưng mà thật sự là mất mát lớn nhất thì là việc mà bố mẹ con không may gặp nạn vào cuộc đời à. Dạ, với lại một cái nữa là đường về, tụi con đường trên đường tụi con về con gặp nhiều khó khăn lắm cô. Dạ, đó là một cái khoảng thời gian mà tụi con phải nói thật là bủng bủng tay chân cô. Dạ, khi mà nghe tin bố mẹ vậy tụi con tức tốc chạy xe về. Dạ, về đến nhà thì bố mẹ cũng đã nằm trong quan rồi cô. Dạ, con cũng không có từ nào diễn tả được cái cảm xúc con lúc này.
Rất là xúc động khi mà nghe Thịnh kể cái câu chuyện như vậy. Rồi mình có được nhìn thấy mặt bố mẹ lần cuối không Thịnh?
Con chỉ được nhìn thấy mặt mẹ con thôi. Và còn bố con thì đã được đóng quan luôn rồi cô.
Mà cái nhà của Thịnh hiện bây giờ thì cái tình hình như thế nào? Nước nó đã rút như thế nào rồi Thịnh ha?
Dạ, nước đã rút hết rồi cô ạ. Kể cả cái lúc mà bố mẹ con gặp nạn thì trong nhà con cũng không còn nước nữa cô.
Mà Thịnh có nghe kể cái câu chuyện, cái nguyên nhân sao mà bố mẹ đã mất như thế nào không Thịnh ha?
Dạ, con được nghe trở lại là lúc đó là 10 giờ, 10 rưỡi đêm. Tức là nước lũ người ta họ thủy điện họ xả hết rồi, xong rồi nước cũng đã rút hết. Thì bố mẹ con lại nghe cái tin, lúc đó thì bố mẹ con lại nghe cái tin là vỡ đập. Cho nên là cả bố mẹ con với lại cả thôn xóm con đều di tản đến cái nơi cao hơn. Dạ, trong cái đường đi thì bố mẹ con chở em nhỏ con đi qua một cái cầu thì không may cái cầu nó đã bị sập, bố mẹ con gặp nạn. Thì em con cũng được bố con cố gắng bẻo bờ, còn xong rồi bố con ra cứu mẹ thì cả bố mẹ không may gặp nạn luôn con. Dạ.
Mà trong cái lúc đó thì ngoài bố mẹ của Thịnh thì có nhiều người khác không Thịnh?
Dạ, đi sau lưng thì là có bà ngoại con với lại anh họ của con. Cũng may là đã thắng kịp cái xe lại cho nên không có mất mát gì nữa con ạ.
Mình đi là bằng xe máy hả Thịnh?
Dạ, đi xe máy cô.
Hiện bây giờ thì mình biết là trong cái hoàn cảnh này thì Thịnh rất là bối rối. Hy vọng là trong những cái ngày khó khăn này thì Thịnh cũng kìm cái nỗi xúc động của mình và mình lo cho gia đình, lo cho đứa em. Thịnh có cái động lực là dù bố mẹ đã không còn nhưng mà cái mong muốn của bố mẹ thì mình sẽ tiếp tục để mà mình theo đuổi cái ước mơ, mình thực hiện những cái gì mà bố mẹ mình gửi gắm cho mình á.
Dạ, thực ra động lực mà để con có thể bình tĩnh được đến ngày hôm nay thì chính là bố mẹ con. Bố mẹ con luôn muốn tụi con học tập cho nên tụi con sẽ không bao giờ bỏ học.
Thưa quý vị, và em trai của Thịnh là em Phú đang học đại học năm thứ 2 ở Đồng Nai.
Dạ, khoảng hôm 20 tháng 1 là đêm đó là nghe hàng xóm cô người ta báo là đặt thư viện nó bị bỡ và đó tin đồn giả mạo cô. Dạ, sớm con là ai cũng đi trị lũ á. Khoảng 9 giờ là ba mẹ con bắt đầu đi trị lũ và khi mà qua một cái cầu á mà đấy là trời tối đó rồi. 9 giờ tối chạy qua thì không may cái cầu nó bị gãy á cô. Ba con chở mẹ con khi em con là bị rơi xuống nước. Nước nó cũng bị rơi xuống nước. Cách từ cầu mà cho đi chắc khoảng 10 mét đó cô. Trong khi rơi xuống nước đó, ba con nó có nắm được cái đầu em con. Ông Lục cho nó lên bờ. Rồi ổng chạy theo, ổng hơi theo, ổng cứu mẹ con. Thì hai người không may là mất luôn cô.
Phú hay tin là Phú tức tốc đi về.
Dạ, con của anh còn đi vào trong trong này luôn. Khoảng xuất phát khoảng từ 12 giờ trưa đến khoảng 12 giờ tối, khoảng 10 tiếng không cô?
Khoảng 10 tiếng mà cái đường đi về nó có khó khăn lắm không Phú?
Dạ, khó khăn là từ đoạn Nha Trang qua Phú Yên nó cũng hơi khó khăn cô. Tại đoạn đó là nó bị sạt lở nhiều quá. Cái loại nước nó cũng có nhiều, cũng có đi thôi cô.
Mà mình đi là mình cũng ráng giữ an toàn để về được tới nhà ha. Rồi hiện bây giờ là chỗ Phú ở đó là nước nó đã rút hết chưa rồi, nó như thế nào Phú ha?
Dạ, hiện tại là nước nó đã rút hết rồi, bà con ở đây bắt đầu là dọn dẹp, dọn xé nhà cửa là cô.
Rồi như vậy dạ. thì gia đình của mình là chỉ còn ba anh em nương tựa với nhau. Trong cái hoàn cảnh này thì Phú phải mạnh mẽ lên cùng các anh em mình cố gắng vượt qua cái nỗi đau này nha Phú.
Dạ, cảm ơn cô ạ.
Thưa quý vị, ở một hoàn cảnh khác, chị Lê Thị Bích Vân ở Wollongong trong mấy ngày vừa qua thì chị cũng rất là lo lắng khi mà nhà của ba mẹ chị ở quê bị ngập sâu tới tận mái nhà luôn. Và rất là may mắn là ba mẹ của chị đã kịp đi tránh lũ và hiện nay thì chỉ có thiệt hại về tài sản thôi. Và chị Vân có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh của gia đình của ba mẹ chị ở Việt Nam là như thế nào không ạ?
Thì nhà mình ở cái thôn Phước Khánh thì xưa giờ lúc nào nó có bão lũ hết. Nhưng mà đợt lũ này thì thật sự là mình chưa, theo mọi người biết thì hầu như chưa bao giờ xảy ra. Nó ngập rất là nặng, thì cái nhà của mình á, nó ngập tới mái luôn. Ngày xưa mình còn ở Việt Nam, cái lúc mà năm 93 thì mình có ở chỗ cái thành phố Tuy Hòa, mình cũng có trận lũ rất là nặng. Nhưng mà nó chỉ tới nhà mình tầm chưa tới 2 mét. Nhưng bây giờ mình nghe người nhà bảo thì nó phải tới 3 mét, 3 mét rưỡi nó ngập gần tới cái mái nhà luôn. Thì đồ đạc là hư hết trơn, không có cái gì hết. Ở nhà thì chỉ có hai bà già bố mẹ mình trên 70 tuổi rồi. Thì có bà chị gái ở gần đó, thì lúc mà lụt nó vào trong sân á, thì rất là may là chị mình về là thuyết phục bố mẹ mình đi sang nhà chị ở. Cho nên cũng rất là may mắn là không ai bị ảnh hưởng gì hết. Mình cũng đã hỏi điện và hỏi thăm dòng họ bà con, thì đa số là chỉ hư đồ đạc nhà cửa thôi. Rất là may mắn là mọi người đều an toàn.
Dạ, như vậy thì Thanh Ngôn cũng mừng quá. Chứ thấy bà con mà bị ảnh hưởng thì mình rất là xúc động luôn. Thì hiện tại bây giờ cái tình hình ở bên bển như thế nào rồi chị ha?
Ngày hôm Chủ nhật á, thì nước nó đã rút ra khỏi cái sân thôi. Từ cái vùng của nhà mình, cái vùng thôn Phước Khánh thì nó rất là thấp. Đa số thì những cái chỗ khác nó chưa ngập thì mình đã ngập trước rồi. Thì nước nó ra khỏi nhà thì nó vẫn còn ngoài ngõ. Thì nhà bắt đầu dọn dẹp nhưng mà nó nhiều quá. Tới hôm nay mình gọi điện về nhà thì vẫn còn đang dọn dẹp chưa xong. Bùn đất khắp nơi, đồ đạc thì ngổn ngang hết, hầu như là nhà là không còn cái gì hết. Thì bạn tưởng tượng được là không phải chỉ một mình nhà mình thôi mà nguyên một cái khu phố như vậy, có nhiều nhà thì họ bị sập. Mình nghe mất là có một cái gia đình trong cái khu xóm mình là cái chú đó bị mất vì nước cao quá, không có đi tránh lũ kịp.
Dạ, bản thân chị Vân là ở xa thì chỉ gọi điện về hỏi thăm thôi chứ cũng đâu có giúp được gì khác đâu chị ha.
Đúng rồi, nói thật sự là cái ngày hôm thứ sáu khi mà mình nghe tin ở Việt Nam và đặc biệt là chỗ cái quê mình lụt á, mình không ngủ yên được. Tại mình đã sống ở đó gần 20 năm mà mình cũng từng lụt thì rất là bình thường với mình. Ví dụ năm 93, năm tới nhất thì nhà mình là leo lên nóc nhà ở một tới mấy ngày. Nhưng mà lần này thật sự nó ngoài sức tưởng tượng. Mình có một cái đứa em gái, em dâu của mình, bố mẹ nó kẹt ở cũng gần nhà mình ở Hòa An. Thì hai ngày lúc mà nó liên hệ với bố thì bảo là nhà chỉ còn có nửa mét nữa lên mái tôn. Sau đó thì không có liên lạc được, và cái tin nhắn mà em dâu của mình nhận được là nói là bố sắp chết rồi mà sao không thấy đứa con nào về cứu. Thế là mình bên này đứng ngồi không yên luôn, gọi cứu hộ thì không ai tới được hết, coi như gọi cả ngày, hai ngày liền không tin tức gì. Bố là coi như bên này mình gọi về Việt Nam nhờ, nhưng mà thật sự lúc đó không có làm gì được hết. Là mình nghĩ là chắc là cái điều tệ nhất xảy ra rồi. Thì em dâu của mình đã phải bay về Việt Nam ngày Chủ nhật, nhưng may mắn thì ngày hôm đó nước nó rút ra thì nhờ người thân lên thì ông bà ngâm nước 3 ngày, nhưng mà may quá là cứu kịp cho nên vẫn vẫn an toàn, cái điều đó rất mừng. Nhưng mà thật sự là mình ở bên này mình ăn ngủ cũng không yên luôn khi mình nhìn người nhà như vậy, và đặc biệt bây giờ sau khi rủ mọi người gửi những cái tấm hình mà nó tổn thất mà ngoài cái sự tưởng tượng của mình luôn, cho nên thật sự là cũng khá là đau lòng. Và mấy hôm nay thì mặc dù mình ở đây mình cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng mà sự cũng rất là buồn cho mọi người ở nhà.
Dạ, cảm ơn chị Vân. Dạ thưa quý vị, khi nói tới những mất mát đau thương của bà con vùng lũ thì hầu như chúng ta ai cũng khó mà kìm nổi sự xúc động. Và SBS tiếng Việt xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình, đặc biệt là những gia đình có người thân đã không may qua đời, và rất mong là bà con có thể sớm ổn định lại cuộc sống và vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.